Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiến trình kiểm phiếu của bầu cử Tổng thống Mỹ thực hiện nhanh chóng, hai ứng cử viên bám đuổi gắt gao. Thủ hiến tiểu bang New South Wales thông báo biên giới giữa tiểu bang này và Victoria sẽ mở cửa trở lại từ ngày 23 tháng 11. Anh Quốc nâng cảnh báo khủng bố lên mức nghiêm trọng sau những diễn biến đẫm máu ở Áo và Pháp. Và người gốc Việt họ Nguyễn đứng đầu lượng cử tri đi bầu sớm Tổng thống Mỹ ở hạt lớn nhất của tiểu bang Texas. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chúng ta đến với cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ. Quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đang tiếp tục diễn ra rất nhanh chóng, trong bối cảnh năm nay chứng kiến số cử tri đi bầu đông nhất trong hơn một thế kỷ qua. Thế rằng co giữa ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đương kim Tổng thống Donald Trump và đại diện cho Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đang rất cân bằng và căng thẳng. Cách đây ít phút, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ sớm đưa ra tuyên bố về một chiến thắng lớn, trong khi đối thủ của ông từ Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã nói với những người ủng hộ rằng ông tin tưởng vào chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Và theo kết quả kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử tại Hoa Kỳ được ABC cập nhật cách đây ít phút, hai ứng cử viên Tổng thống đang giằng co sát sao. Ông Donald Trump đã có được 213 phiếu đại cử tri. Tỷ lệ phiếu bầu đạt ít nhất 48.6%. Ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ đã chắc chắn có 227 phiếu đại cử tri với 49.8% tổng số phiếu bầu. Để giành được chiến thắng, ứng cử viên Tổng thống phải có được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Và cách đây ít giờ đồng hồ, đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố chiến thắng ở tiểu bang Texas, Ohio, Idaho và Louisiana. Tin từ hãng tin AP cho hay, các tiểu bang như California, New York, Oregon, Washington, Colorado, New Hampshire, District of Columbia, New Mexico, Delaware, Rhode Island, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Virginia và Connecticut thuộc quyền kiểm soát của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong khi đó, AP đưa tin Tổng thống Donald Trump có được chiến thắng ở Idaho, Utah, Ohio, Missouri, Kansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana, Nebraska, West Virginia, Kentucky, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Mississippi, Arkansas và Alabama. Ông Trump cũng đang dẫn trước ông Biden ở tiểu bang Florida, trong khi vẫn còn quá sớm để có thể biết ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ khi mà tiến trình kiểm phiếu ở các địa điểm quan trọng khác vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn những mối băn khoăn về các lá phiếu gửi qua đường bưu điện nhận được sau ngày bầu cử. Quyền giám đốc các dịch vụ cử tri của quận Chester, Bill Turner nói rằng quyết định về những lá phiếu đó vẫn có thể do Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra. Tòa án Tối cao xác nhận rằng nếu có bất cứ thư tín phiếu bầu nào được đóng dấu bưu điện trước ngày 3 tháng 11, tức là ngày bầu cử chính thức, và nhận được sau 8 giờ tối, chúng tôi có thể chấp nhận phiếu đó cho đến 5 giờ chiều ngày thứ 6 tuần sau. Lúc này thì chúng tôi được phép chấp nhận những lá phiếu gửi đến và bỏ phiếu vắng mặt nếu chúng tôi nhận được chúng trong khung thời gian đó. Những vấn đề khác thì có thể sẽ được tranh luận thêm tại Tòa án Tối cao và điều gì sẽ xảy ra với những lá phiếu đó cuối cùng thì vẫn có thể phải quyết định vào một ngày sau đó. Nhưng để chuẩn bị, chúng tôi đang tách các lá phiếu ấy ra riêng biệt và thực hiện việc kiểm phiếu qua một quy trình riêng. Cân nhắc lại, các cử tri Hoa Kỳ đang đặt vấn đề đại dịch và nền kinh tế là những mối quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Trước đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã kết thúc ngày vận động cuối cùng của mình. Ông dành ngày cuối cùng trên quê hương Scranton và ở Philadelphia. Ông Biden thừa nhận kết quả không chắc chắn vì có thể phụ thuộc vào nhiều tiểu bang. Tôi có chút mê tín về việc dự đoán kết quả sẽ như thế nào cho đến khi nó xảy ra. Đó là con người của tôi, là cách mà tôi vận động. Nhưng mà tôi vẫn đang hy vọng. Chúng ta có số cử tri đi bầu áp đảo, đặc biệt là ở những người trẻ, phụ nữ và có một tỷ lệ đông đảo cử tri người Mỹ gốc Phi, ví dụ như ở Georgia và Florida trên 65 tuổi. Vì vậy, ý tôi là những điều đang xảy ra là điểm lành trong việc ủng hộ cho tôi. Trong lúc đó, những người ủng hộ đã cổ vũ và hoan nghênh Tổng thống Donald Trump tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông. Tại đó, ông đã cảm ơn hàng chục nhân viên làm việc để giúp ông thực hiện mục tiêu tái đắc cử. Hơn 100 nhân viên, hầu như tất cả đều đeo khẩu trang, xếp hàng dựa vào các bức tường phía sau của trung tâm vận động chiến dịch tranh cử để nghe ông Trump nói. Ông Trump đã dự đoán chiến thắng của mình, nhưng cũng thừa nhận rằng ông vẫn có thể thất cử.
I think we're going to have a great night. But it's politics and it's elections and you never know.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời, nhưng đó là chính trị và đó là cuộc bầu cử, và chúng ta chẳng bao giờ biết trước được. tôi có thể nói rằng Texas, Arizona, một vài trong số các tiểu bang của họ cho thấy đang thực sự rất mạnh. Nay trở về Úc, New South Wales đã báo cáo có 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới lây truyền trong cộng đồng. 6 ca lây nhiễm khác xảy ra với các du khách Úc trở về nước đang được cách ly tại khách sạn. Tất cả các trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng đều được cách ly và họ được xác định là có mối liên hệ chặt chẽ với các trường hợp trước đó liên quan đến một ổ dịch đã được biết ở Tây Nam Sydney. Cả 3 bệnh nhân mới bị nhiễm COVID-19 đều liên quan đến ổ dịch ở Hoxton Park. Hiện nơi này có tổng cộng là 10 trường hợp dương tính với COVID-19. Chuyển qua tiểu bang Victoria, người dân Victoria ngày càng hy vọng nhiều hơn về một mùa hè sinh hoạt bình thường vượt qua đại dịch COVID-19. Tiểu bang đã ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp không có ca nhiễm mới và không có trường hợp tử vong vì coronavirus. Tại Victoria cho tới lúc này, mức lây nhiễm trung bình 14 ngày liên tiếp của thành phố Melbourne là 1.7 ca. Thủ hiến Daniel Andrews đã khẩn cầu người dân Melbourne tuân thủ các quy tắc COVID-19. Ông nói rằng ông không muốn thấy nhiều người hành xử không phù hợp, giống như hàng ngàn người đã đến bãi biển St. Kilda vào ngày hôm qua, 3 tháng 11, mà không hề đeo khẩu trang. Ông Andrews nói, hãy chọn lựa xem làm thế nào để an toàn, để cho cuộc sống và cả sinh kế tốt đẹp hơn. Bởi vì trong khi chúng ta tiếp tục chứng kiến những con số tích cực này, chúng ta có thể sẵn sàng cho việc mở cửa rộng hơn và thực hiện các bước tiếp theo. Và đó là những gì mà mọi người mong đợi vào Chủ nhật tuần này. Trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ trong lòng mọi người đều biết, mặc dù chúng ta rất muốn đại dịch này biến mất, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nó vẫn ẩn náu, nó vẫn âm ỉ, trừ khi chúng ta có ý thức tập thể, trách nhiệm tuyệt đối. Chuyển qua tình hình ở Nam Úc, Cảnh sát trưởng Nam Úc Grant Stevens đã đưa ra một đánh giá gay gắt về ứng dụng COVID Safe. Ông nói rằng nó không mang lại lợi ích rõ ràng nào cho các cơ quan y tế địa phương. Những lời chỉ trích này xuất hiện khi mà Nam Úc chuẩn bị tham gia với các tiểu bang khác trong việc giới thiệu mã QR, phản hồi nhanh, để theo dõi khách hàng quen trong các quán rượu, câu lạc bộ, giúp giảm bớt các hạn chế coronavirus trong vài tuần tới. Vào tháng 4, Thủ tướng Scott Morrison đã mô tả ứng dụng trên điện thoại di động COVID Safe là tấm vé bước đến một nước Úc an toàn COVID. Cho dù đã có hơn 6 triệu người Úc tải ứng dụng này, các cơ quan y tế trước đây đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của nó trong việc xác định địa chỉ liên hệ của các trường hợp COVID-19 đã biết. Phát biểu trên đài ABC ở Adelaide sáng nay, Ủy viên Stevens, người cũng là điều phối viên tiểu bang quản lý phản ứng với COVID-19 cho biết, ông vẫn chưa nghe thấy một trường hợp nào ở tiểu bang Nam Úc được ứng dụng này truy tầm ra cả. Trong một diễn biến liên quan, Thủ hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian đã thông báo rằng biên giới giữa tiểu bang của bà và Victoria sẽ mở lại từ ngày 23 tháng 11. Như vậy là New South Wales sẽ kết nối lại với Victoria sau hơn 4 tháng đóng cửa và một tháng sau khi thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, chấm dứt tình trạng phong tỏa chặt chẽ giai đoạn 4 đầy khó khăn của thành phố Melbourne. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Nước Áo đã bắt đầu 3 ngày quốc tang cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố chết người ở Vienna. Đại diện của các cộng đồng tôn giáo khác nhau đã tưởng niệm cho các nạn nhân, thắp nến, cầu nguyện cho những người đã chết trong nhà thờ St. Stephen. Các biện pháp phòng ngừa an ninh quy mô lớn đã được thực hiện sau khi một kẻ tấn công mới có 20 tuổi mà trước đó đã từng cố gắng gia nhập tổ chức IS. Kẻ này bắn chết 4 người bằng súng trường tự động và kích nổ chiếc áo vest cài chất nổ. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát Áo tiêu diệt. Cũng tại châu Âu, đến với nước Anh, mức độ đe dọa khủng bố ở Anh đã nâng lên mức nghiêm trọng do các cuộc tấn công gần đây ở cả Áo và Pháp. Mức độ đe dọa khủng bố của Anh Quốc được đánh giá bởi Trung tâm Phân tích Khủng bố do cơ quan tình báo nội địa MI5 chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói rằng công chúng không nên lo lắng. JTAC has changed the threat level across the United Kingdom. Trung tâm Phân tích Khủng bố đã thay đổi mức độ đe dọa của khủng bố trên khắp Vương quốc Anh từ mức có thể xảy ra lên mức nghiêm trọng. Công chúng Anh nên cảnh giác nhưng vẫn chưa đến mức báo động. Đây là một biện pháp phòng ngừa sau những vụ việc khủng khiếp mà chúng ta đã thấy ở Pháp tuần trước và những gì mà chúng ta đã chứng kiến ở Áo đêm qua. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của chính phủ rõ ràng là bảo vệ công chúng Anh và chúng tôi đang làm điều đó, sẽ tiếp tục thực hiện điều đó thông qua các biện pháp và các công cụ chúng tôi đã đặt ra để đối phó với tổ chức khủng bố và hoạt động khủng bố. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin liên quan tới Việt Nam. người gốc Việt họ Nguyễn đứng đầu về số lượng cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tại hạt lớn nhất của tiểu bang Texas. Đó là kết quả khảo sát của Houston Chronicle tại Mỹ. Cụ thể, cử tri có tên họ Nguyễn đứng đầu về số lượng người bỏ phiếu sớm ở hạt Harris của Houston, hạt lớn thứ 3 trên toàn nước Mỹ, với dân số hơn 4 triệu người, như vậy vượt qua những cử tri khác có họ phổ biến như là Smith hay Williams. Tính đến ngày 27 tháng 10, có 8.848 cử tri mà họ Nguyễn đã đi bầu sớm tại phòng phiếu của hạt Harris, đứng đầu trong số những cử tri được thống kê theo họ của Houston Chronicle. Đứng thứ hai là số lượng cử tri họ Smith, khoảng 8.050 người, và thứ ba là số lượng cử tri họ Williams, trên 7.600 cử tri. Số lượng cử tri Mỹ đi bầu sớm trong năm nay tăng đột biến, ít nhất 100 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, một phần do đại dịch COVID-19 và một phần do việc nhiều cử tri Mỹ hơn muốn tham gia đầu phiếu trong cuộc đua của hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Cũng theo Houston Press, thì có ít nhất là 49.500 người Mỹ gốc Á Châu đã bỏ phiếu sớm tại hạt Harris tính đến ngày 2 tháng 11, một lượng tăng gần gấp đôi so với con số cử tri Mỹ gốc Á đi bầu sớm trong năm 2016. Một khảo sát đáng quan tâm của Pew đưa ra hồi tháng 5 vừa qua cũng cho thấy người gốc Á, trong đó có người Việt Nam, là nhóm thiểu số phát triển nhanh nhất trong số lượng cử tri hợp pháp ở Mỹ. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 71.13 xu Mỹ và 16.499 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm ngày 5 tháng 11 tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 13 đến 29. Ở Adelaide, trời mây rải rác 10 đến 18 độ. Melbourne có một vài cơn mưa 10-15. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 16. Ở Canberra, trời mưa 9-16. Tại Wollongong, trời mưa, trở gió 13-18. Sydney, mưa to, gió lộng 15-19 độ. Newcastle, trời mưa 15-22. Ở Brisbane có thể có mưa rông 17-33 độ. Tại Cairns, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 21-33. Và tại Darwin, có thể có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.